Phụng vụ lễ lá. Bài giảng lễ lá. Cha Mikae Nguyễn Văn Bắc, giọng Đà Mình.
Không biết anh chị em chúng ta có để ý không, là phụng vụ lễ lá hôm nay đó, nó có một cái gì đó rất là mâu thuẫn. Rất là mâu thuẫn. Mâu thuẫn là bởi vì trước khi vào thánh lễ đó, chúng ta có nghi thức làm phép lá. Và chúng ta nhớ lại ngày xưa dân thành Jerusalem đón Đức Chúa Giêsu một cách trọng thể như thế nào. Họ cầm lá trong tay, lấy áo của mình trải xuống đất cho Chúa đi qua. Ấy thế mà khi bước vào thánh lễ đó, chúng ta lại nghe tường thuật về sự thương khó của Chúa. Ở trong các bài đọc đó, chúng ta chỉ nghe thấy những sự đau khổ của Chúa mà thôi. Đúng là một sự mâu thuẫn. Nhưng mà giáo hội đó lại cố tình làm như vậy để làm nổi bật lên cái sự tương phản. Một cái sự tương phản giữa sự tung hô của thế gian và sau đó là lời kết án của họ. Sự tương phản đó, thưa anh chị em, là một thực tế lịch sử, nghĩa là nó đã diễn ra đúng như thế. Một thực tế lịch sử. Giáo hội của chúng ta chỉ lập lại chứ không bịa đặt hay là không thêm bớt gì hết. Mà sở dĩ đó, có cái sự tương phản như thế đó, trong thực tế lịch sử, vì nó đã được bắt đầu từ trong sự tương phản trong trái tim của con người, mà người Việt Nam của chúng ta hay gọi đó là thay lòng đổi dạ. Đúng như thế, thưa anh chị em, cũng những người dân đó thôi, mới ngày hôm qua thì hết lời hoan hô Chúa, thế thì hôm sau đã hò la đòi đóng đinh Chúa vào thập giá. Đúng là sự tương phản trong trái tim con người. Và sự tương phản trong trái tim này đấy, không phải chỉ ở trong đám đông dân chúng, mà thưa anh chị em, nó còn có mặt nơi những môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Thí dụ như Judas. Mới hôm trước đó, anh ta còn ngồi ăn chung với thầy cùng một với thầy một bàn. Lên tiếng gọi là thầy, xưng mình là con. Vậy mà hôm sau đã đi nộp thầy cho quân thù. Rồi chúng ta lại nói đến ông Phêrô. Mới ngày hôm trước thôi đó, thì ông Phêrô đã hùng hổ tuyên bố như thế này: đứa nào mà muốn bắt thầy thì phải bước qua xác của con. Ấy thế mà chỉ hôm sau thôi, thưa anh chị em, chỉ với một đứa con gái, nó ngồi nó nói chơi thôi, Phêrô đã chối thầy ngay lập tức, mà lại chối Chúa tới 3 lần. Cho nên thưa anh chị em, nếu đã có một sự tương phản ở trong lịch sử, thì cái sự tương phản đó nó đã bắt nguồn từ trái tim con người, mà là từ trái tim của mỗi người chúng ta. Và vì thế khi chúng ta bước vào tuần thánh đó, bước vào cái tuần tưởng niệm của thương khó của Chúa Giêsu đó, thì thưa anh chị em, điều chúng ta nhận định ngay đó, tưởng niệm không phải là chỉ nhớ lại một cái biến cố hoàn toàn thuộc về quá khứ mà thôi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm theo cái ý nghĩa là làm cho biến cố đó trở thành sống động cho ngày hôm nay. Đó là điều quan trọng. Khi mà chúng ta tưởng niệm theo ý nghĩa đó đấy, thì chúng ta sẽ khám phá ra cái sự tương phản trong cuộc sống, lòng tin của mỗi người chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta khám phá ra sự tương phản trong cuộc sống đức tin đó, thì thưa anh chị em, trong tuần này, xin anh chị em chúng ta hãy để một lắng đọng một thời gian ít phút, để chúng ta có thể chọn lựa một trong 3 cái thái độ. Thái độ thứ nhất, đó là tuyệt vọng. Đó là thái độ của Judas. Judas phạm tội bán thầy. Ông ấy biết tội đó rất nặng, nhưng ông ấy không dám tin là tình Chúa lớn hơn tội lỗi của ông, cho nên ông mới đi thắt cổ tự tử. Đó là cái thái độ tuyệt vọng, tuyệt vọng của Judas. Cái thái độ thứ hai, thưa anh chị em, đó là cố tình ở trong tội lỗi. Đây là cái thái độ của những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ là thủ phạm trực tiếp bắt Chúa Giêsu và tìm cách thủ tiêu Ngài. Ấy thế mà khi Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, họ vẫn không biết ăn năn, họ vẫn cố tình ở lại trong cái tội lỗi của mình. Cái thái độ thứ ba, thưa anh chị em, đó là sám hối. Thái độ của Thánh Phêrô. Phêrô biết rằng tội chối thầy là yếu đuối, là tội lỗi. Ông biết là ông chối thầy 3 lần là tội lỗi, tội rất rất nặng. Nhưng ông khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình. Ông tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa và ông ăn năn sám hối thực tình. Để rồi, thưa anh chị em, với cái kinh nghiệm tội lỗi đó đó, thì giúp Phêrô với cương vị là giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Công giáo hướng dẫn đoàn chiên của mình. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, 3 thái độ: tuyệt vọng, hay là cố tình ở lại trong tội lỗi, và sám hối. 3 thái độ đó trong tuần lễ này chúng ta phải chọn lựa thôi. Chúng ta hãy đối diện với Thiên Chúa của chúng ta trong tuần thánh này để chọn lựa đâu là thái độ đứng đắn, đâu là thái độ sẽ đi với chúng ta trong tuần thánh và đến được với phục sinh của Chúa chúng ta.